This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn như thế nào rồi? Có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe, anh Tính khỏe không?
Cũng ok, bạn Hiền. Ngày hôm nay bầu trời tranh xanh xanh trong rồi ánh nắng
trời,
rất là
xanh,
đẹp.
Xanh anh ca luôn đi.
Cá không được. Tự nhiên
giờ trời xanh vậy đó. Sao vậy?
Nhìn trời đẹp thiệt bạn.
Đẹp phải không?
Đẹp.
Quá đẹp luôn, tuyệt vời kính thưa vị. Trời quá đẹp, thị trường chứng khoán cũng rất đẹp kính thưa vị. Lý do vì thằng Tính cũng biết rằng chỉ còn hôm nay, ngày mai là chúng ta chuẩn bị tự do, phải không? Thôi ra đường có thể là thoải mái, cái gọi là stay home order không còn nữa, stay at home không còn nữa. Wow, nhưng mà chút xíu đây thì sẽ nói vấn đề đó. Sáng hôm nay thì rất đẹp, thưa quý vị, dầu thô cũng tăng lên. Lý do vì chỉ còn có vài ngày nữa thôi là người dân có thể chạy vòng vòng đi lại, nên dầu thô đã có một cái phấn khởi trở lại, Dow Jones. Thì lên đến 469 điểm, hiện tại là 24.571 điểm. Nasdaq thì lên 260 điểm, hiện tại là 8.868 điểm. S&P 500 lên 65 điểm, hiện tại là 2.928 điểm. Chỉ số 10 năm là 0.60%. Dầu thô thì lên được 3 đồng 19 xu, một thùng dầu thô là 15 đồng 58 xu. Lần đầu tiên Tí Dũng làm chương trình này đó mà dầu thô lên mà Tí Dũng mừng. Vì biết rằng dầu thô là một cái lĩnh vực mà Texas có rất nhiều trăm ngàn người đang cuộc sống họ sống còn trên những con số này, cái thưa vị. Đặc biệt và chúng ta biết ở Houston cũng vậy, ở Dallas cũng vậy. Nên dầu thô lên như vậy thì tốt, cái thưa vị, để giúp cho mọi người có thể giữ lại cái công việc của mình. Một euro đổi được một đồng là 9 xu, vàng thì giảm 5 đồng 60 xu, một ao vàng hiện tại 1.715 đồng 80 xu, với lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.08%. Lãi suất quy định cho 20 năm thì hôm nay là 3.55%. Lãi suất quy định cho 30 năm thì hôm nay là 3.56%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.450 đồng, bán ra là 23.500 đồng. Vàng mua vào 47.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.250.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì cũng xin cập nhật về tình hình cúm Vũ Hán. Trên toàn thế giới hiện tại là 3.130.191 người nhiễm bệnh. Số người tử vong bởi con cúm Vũ Hán này là 217.674 người. Số người recovered, tức là được lành bệnh, hết bệnh, là 937.571 người. Riêng về Hoa Kỳ, số người bị nhiễm con cúm Vũ Hán này là 1.012.583 người. Số người tử vong là 58.355 người. Số người được lành bệnh là 115.936 người. Đó là tình hình cúm Vũ Hán trên toàn thế giới và Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên thì economy, mặc dầu cái GDP giảm đến 4.8%, nhưng mà thị trường chứng khoán lên rất mạnh. Quý vị cũng biết đây là tình hình chung trên toàn thế giới, trong thị trường Hoa Kỳ. Trong giữa tháng 1 và tháng 3 thôi đó, là thị trường về cái tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ rớt đến 4.8%. Đây là con số không phải là nhỏ. Rồi số người dân tiêu xài, the consumer spending, giảm đến 7.6%. Nếu nói về một cái bối cảnh giữa hai cái nhìn khác nhau, Tiến Dũng đưa ra ví dụ đơn giản, một bên là Dân Chủ, một bên là Cộng Hòa. Bên Cộng Hòa nhìn con số này thì cho rằng quá đẹp, lý do vì tệ như vậy, cả thế giới thê thảm như vậy, nhưng mà quốc gia Hoa Kỳ GDP chỉ giảm có 4.8%. Tệ như vậy, người ta ở nhà như vậy, nhưng mà cái tiêu xài vẫn không có ngưng lại ở đó. 100 người thì chỉ có 7 người hay là 7, 8 người đi là không có mua thôi, giảm thôi. Còn số còn lại vẫn mua ầm ầm, tức là 7.6%. Nhưng mà cái nhìn khác, một cái khía cạnh khác, thí dụ như đảng Dân Chủ, thằng ơi, GDP mà giảm đến 4.8% vậy là chết tôi rồi. Hoặc là tại sao người ta lại giảm đến 7.6% mua sắm, vậy ảnh hưởng như thế nào? Đó là hai cái nhìn, một cái là thiệt là bi quan, một cái thiệt là lạc quan. Trong khi đó thì Boeing tuyên bố họ sẽ cắt giảm 16.000 công ăn việc làm. Lý do vì Boeing rất là thê thảm trong cái số đặt đơn order đã bị cancel hoặc delay và thiệt hại đến 1 tỷ 7. Riêng về cái con cúm Vũ Hán này đã làm cho company Boeing thiệt hại đến 137 triệu. Và theo như lời người đứng đầu của Boeing cho biết rằng cắt giảm 10% workforce, tức là tương đương 16.000. Và số 16.000 người này có thể nằm trong cái lĩnh vực về chiếc Boeing 737. 737 là hình như Boeing cũng không muốn làm nữa. Họ tập trung nhiều vào những cái wide body passengers, tức là chiếc 787 là Dreamliner. Đây là một trong những chiếc máy bay cạnh tranh mãnh liệt nhất với Airbus 380. Rồi cái dạng dài, vừa wide body vừa dài nữa là 77. Và chúng thấy rằng hiện tại bây giờ có rất nhiều công ty hãng máy bay đã sử dụng chiếc 77 này, ngay cả Việt Nam cũng vậy, và ngay cả những chiếc hãng American Airlines, United Airlines, họ sử dụng cái 77 rất nhiều, vừa bay đường xa, vừa giảm ít tốn nhiên liệu và có cái lượng hành khách rất đông. Và chúng cũng cương gửi luôn là riêng về JetBlue bắt buộc người ta phải đeo khẩu trang, thì bây giờ United Airlines, American Airlines cũng không phải bắt buộc nha, chỉ có JetBlue, nhưng mà American Airlines và United Airlines khuyến khích hành khách nên đeo khẩu trang. Trong khi đó thì tất cả những hãng hàng không của Hoa Kỳ vào 1 tháng 5 này, nhân viên, tức là tiếp đại viên hàng không đó, phải đeo khẩu trang, đó là bắt buộc. Riêng về United Airlines và American Airlines, họ sẽ phát cho vị một cái mask, tức là cái khẩu trang ngay cái cửa check để lên máy bay là boarding đó, để quý vị đeo hay không tùy quý vị, nhưng mà họ khuyến khích quý vị nên đeo. Chúng ta tưởng tượng đi, đang đứng ngay cửa phát cái khẩu trang mà lên ai cũng đeo, mình không đeo thì kỳ quá. Thì ví dụ nghĩ rằng chắc chắn rằng cái đó họ nói như vậy, nhưng mà lên thấy mình dị quá, không giống ai hết, là mình phải đeo vô, thì cũng ví dụ nghĩ là cũng nên lắm. Ví dụ như mình đeo che miệng thôi, mũi thở bình thường thì tùy mình thôi, nhưng mà tình hình chung thì chúng ta nên tuân thủ. Vâng, và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái Simon. Đó là một cái mo, một cái công ty khổng lồ mà họ own nhiều cái mo, làm chủ nhiều cái mo, và họ tuyên bố rằng thứ hai, thứ sáu là ngày một tây, và đến thứ hai là hai, từ thứ sáu thứ bảy nhiều thứ hai, trong 4 ngày đó họ sẽ reopen 49 cái mo trên tổng số 10 tiểu bang. Wow. Phải nói là 49 cái mall mà open là nhiều lắm, quý vị. Trong đó có những tiểu bang như là ở Texas, Oklahoma, Georgia, Indiana, Tennessee, Arkansas, Alaska, South Carolina and Missouri. Đó là những tiểu bang, ngay cả cái Mississippi, rồi Tennessee, vân vân, cũng nhiều tiểu bang khác cũng sẽ open thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Tức là 4 ngày đó họ sẽ reopen, tổng số là 49 cái mall trở lại. Mặc dù họ không có nói là cái lượng người đi vào là sẽ là bao nhiêu, nhưng mà riêng Texas thì mở cửa vào ngày 1 tháng 5 thì cái capacity là 25%. Rồi bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng gửi đến quý vị một cái người mà chúng ta cũng ít biết đến, và cũng một số người cũng biết đến, là Thuận Phạm. Đây là cái người giám đốc công nghệ, Chief Technology Officer của công ty Uber. Đây là anh chàng này cũng rất là nổi tiếng, quý vị, khi mà anh step down vào ngày 16 tháng 5 tới đây, tức là anh sẽ không còn đảm nhiệm cái chức vụ giám đốc công nghệ của công ty Uber nữa. Và nhiều cái trang mạng đã truyền thông đó đã nói về vấn đề này. Anh đã bắt join với Uber năm 2013. Và sau đó thì đến bây giờ chúng ta biết rằng Uber cũng rất là thê thảm, rất là thê thảm. Và họ lay off không phải nhiều người, khoảng ít người cũng nhiều người lắm, khoảng 5.000 người, quý vị. Họ lay off cũng đang 5.000 người trong những ngày sắp tới đây, là khoảng 20% cái workforce của họ. Họ chỉ được tốt trở lại, được mạnh trở lại là nhờ cái Uber Eats, tức là họ đi delivery food trong những thời gian gần đây là họ rất mạnh. Nhưng mà trước đó thì Uber người ta cũng đã bớt xài khi những cái incident hả? Nó incident không đúng, mà những cái trường hợp xảy ra khi mà những người Uber driver họ có những cái hành động gọi là sexual harassment v.v. thì làm cho Uber cũng rất là thê thảm. Vâng, cuối cùng là Dũng xin gửi quý vị về một tây tháng 5. Đây là cái ngày mà Texas sẽ reopen trở lại. Mọi người sẽ đi ra đường, sẽ enjoy được tô phở nóng, sẽ enjoy được ly cà phê sữa đá, sẽ gặp mặt tay bắt mặt mừng. Dũng nhớ bắt tay cũng cẩn thận xíu ha. Vâng, vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Cái vấn đề ở chỗ này thì Dũng đã giải thích quý vị rất nhiều lần. Khi mà Texas, tại sao họ lại không open nhiều rộng rãi mà open từng phần, không phải riêng mà Texas, nhiều tiểu bang. Đây là cái test đầu tiên, cái thử nghiệm đầu tiên. Nếu thành công thì cái open nó càng ngày càng rộng nữa, bắt đầu wide open. Chẳng hạn như bây giờ là 25% capacity. Chúng ta vào một cái tiệm ăn 100 người thì bây giờ họ chỉ tiếp 25 người thôi. 7 người ra thì họ đưa 7 người khác vào, 10 người ra thì họ đưa 10 khác vào. Miễn sao trong cái khách sạn đó hay là trong cái nhà hàng đó hay là trong một cái movie đó là 25 người. Ok. Và cái vấn đề ở đây là chúng ta nên tiếp tục duy trì cái vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang để giúp cho cái nhiễm con cúm Vũ Hán này nó không có tràn lan trong lúc Texas mở cửa trở lại. Quý vị nhớ một điều, đây là cái testing. Nếu mà nó vẫn tiếp tục gia tăng mạnh thì họ sẽ lockdown một lần nữa thì mệt lắm kính thưa quý vị. Chúng ta nên giữ chung, chúng ta vẫn đi ra một cách thiệt là lạc quan nhưng đừng chủ quan. Đi ăn uống bình thường mọi thứ. Cái vấn đề để giúp cho chúng ta có được sự lạc quan là như thế này. Tiến Dũng biết rất nhiều người, thậm chí trong bà con của mình, bạn bè mình rất đông, ngay cả những hội đoàn, cộng đoàn, ngay cả những nhà thờ, Tiến Dũng cũng biết. Nhưng mà Dũng chưa thấy một cái report nào là có một trong những số người đã tử vong bởi con cúm Vũ Hán này. Tức là cái chiều hướng bệnh thì cũng không nghe nói nhiều cái thứ bị di nhiễm. Tiểu nói con số ít ỏi là khoảng 5.000 người đi. Ví dụ được biết trong một cái system giới hạn như là bên nhà thờ. Nhưng mà nó làm cho mình hoang mang, nhiều bản tin nó đưa ra làm cho mình hoang mang lắm cái thứ bị. Nhưng mà thôi, mình cứ lạc quan ha. Con số người mình biết, những số người mình biết được, những người mà mình quen thân, rồi bà con mình thấy không bị gì hết. Tại sao mà ầm ầm? Nhưng mà tôi nhớ một cái điều là underlying condition. À, vậy thì khi mà chúng ta chuẩn bị ra đường, chúng ta có nằm trong trường hợp underlying condition hay không? Underlying condition chẳng hạn như bị tiểu đường, bị cao máu, bị OCPD hay là bị asthma, bị suyễn. Những cái bệnh nào mà nó có thể làm cho hệ miễn nhiễm quý vị chậm lại, yếu lại, thì đó là những thành phần có thể bị nhiễm cái con cúm Vũ Hán này. Nên chúng ta cẩn thận. Chẳng hạn như bây giờ một quý ông hay anh Hoàng Tính đi, cuộc đời 5 năm, 10 năm nay chưa bao giờ gặp bác sĩ. Anh trước đây, anh khám bác sĩ cái đây khoảng 5 năm, 10 năm về trước đi, anh rất khỏe. Nhưng mà dạo gần đây anh có một cái bệnh, chẳng hạn như là bệnh cao máu đi. Anh đâu có biết anh đang nằm trong cái tình trạng gọi là underlying condition đâu, đúng không? Vậy thì Tiến Dũng khuyến khích quý vị, đặc biệt quý ông, ngay cả quý bà, chưa bao giờ đi bác sĩ thì hãy đi một lần cho biết mình đang nằm trong cái chỗ nào, mình đang đứng cái chỗ nào. Nếu mà mình khỏe hoàn toàn thì chúng ta không có lo. Lý do tại sao? Vì Tiến Dũng đã đưa bản tin này trước đây từ CDC và tất cả những bác sĩ phải biết cái tin này. Tức là 100 người bị nhiễm con cúm Vũ Hán thì có 80 người là lành. Tức là nó gọi là khi mà Tiến Dũng, thí dụ thì Tiến Dũng bị cúm Vũ Hán, Tiến Dũng lây cho Hoàng Tính. Trong khi đó anh Hoàng Tính vừa bị xong, nói tôi mới gặp Tiến Dũng tuần rồi, chắc chắn tôi lây Tiến Dũng. Nhưng mà Tiến Dũng trong khi mà anh Hoàng Tính nói lây Tiến Dũng thì họ khám Tiến Dũng, Tiến Dũng đã hết rồi. Tức là cái con virus này nó vào người mình, cái immune system mình nó chống lại, mình không còn nữa. Thì nó gọi là cái unknown source. Tức là cái trường hợp này là không biết nó phát sinh từ đâu. Tức là 100 người bị, có 80 người tự động lành. Cái miễn nhiễm họ đánh lại, mất đi con cúm Vũ Hán này không còn nữa. Trong khi đó 20 người thì có một cái triệu chứng. Thì 20 người này sẽ nhập viện. Thì 15 người cho uống thuốc trị xong đi về bình thường. 5 người trong 20 người đó thì có trường hợp nặng hơn, bắt đầu thở oxy, thở máy, và trong 5 người đó 75% là tử vong. À, chúng ta thấy không, con số nó thật sự nó không có nhiều, nhưng mà 5 người trong 70% trong 5 người đó là tử vong, là những người đó underlying condition, tức là họ có một cái bệnh gọi là chronic, là bệnh mãn tính, bệnh mãn tính. Nên đó là cái mà chúng ta có thể lạc quan để mà bước ra đường. Ví dụ như chúng ta đi khám bác sĩ cách đây mấy tuần hay là 5 tháng trước đó, tôi không bị gì hết, tôi ok, thì chúng ta cứ vui vẻ, rất là lạc quan. Nhưng chúng ta đừng bao giờ chủ quan nha, chúng ta có thể đi ra đường. Còn quý ông quý bà mà chưa bao giờ đi khám bác sĩ thì tôi cũng khuyến khích rằng trong cái dịp này thì cố gắng đi bác sĩ một lần, coi như mình đang nằm trong cái chỗ nào, mình đang đứng ở chỗ nào, thì chúng ta ra đường nó an tâm hơn. Nhưng một điều dùng khuyến khích quý vị, đừng bao giờ quên vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi mà chúng ta bước ra đường vào 1 tháng 5 này. Để giúp gì? Thứ nhất là giúp cho cái bệnh dịch này nó giảm xuống tối đa, để bước qua 15 tháng 5 có thể sẽ open 50%, hoặc là sẽ open full open, thì một cái sự sinh hoạt của mọi người nó trở lại bình thường. Xin trả lời Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Giống như câu hôm qua, Hoàng Tính cũng tiếp lời với lại Tiến Dũng nha. Quý vị lạc quan, nhưng quý vị đừng có chủ quan khi mà chúng ta còn có ngày mai xong xuôi rồi. Cái ngày mốt, tức là thứ sáu, là chúng ta bắt đầu được mở cửa, là được tự do, được tung tăng rồi. Nhưng mà đi hay không đi thì ăn vô là quý vị có muốn đi hay không thôi. Mà đi thì giống như Tiến Dũng nói, quý vị nhớ duy trì cái vệ sinh cá nhân của mình theo những quy định của CDC đã đưa ra cho chúng ta trong suốt cái thời gian còn có cái đại dịch. Thì chúng ta phải tự vệ sinh cá nhân của chúng ta trước khi mà chúng ta nhìn thấy những cái người xung quanh như thế nào, và có khoảng cách nhất định này nọ nha thưa quý vị, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với anh Hoàng Tính. Quý vị nhớ ra đường chúng ta cứ đi thoải mái, rất là lạc quan, thấy không? Nhưng mà chúng ta đừng có chủ quan khi chúng ta vẫn vệ sinh. Những gì chúng ta làm trước đây, đi vào sanitize cái tay, đeo khẩu trang, thì chúng ta tiếp tục làm như vậy. Thứ nhất là chúng ta khỏe, như chúng ta có lây bệnh, nhiễm bệnh đi, chúng ta về nhà cũng không có lây lan những người khác, hay là chúng ta có thể giúp cho tình hình giảm thiệt là tối đa, để cho chính phủ Hoa Kỳ cũng đặc biệt riêng về tiểu bang Texas, thì ông Abbott thì ông có thể ban phát ra và cũng đỡ tội nghiệp ông nữa. Ông mở cửa ra ông cũng lo lắng lắm. Cái tình hình này chúng ta biết, cái trong cái dịch cúm Vũ Hán này đó, nó có cái chính trị trong đây, cái thứ là nhớ nhìn chung nó có một chính trị. Thật sự ra đảng Cộng Hòa rất muốn mở cửa, nhưng mà đảng Dân Chủ nói mở làm chi, để càng thiệt hại thì cái uy tín của Tổng thống Donald Trump sẽ càng giảm nữa. Đó là cái lý do tại sao nên quý vị cũng cố gắng giúp cho tình hình, không phải riêng, tôi không nói về chính trị nhiều ở đây, nhưng mà cũng giúp cho cái đời sống người dân Hoa Kỳ nó nhẹ nhõm hơn. Nếu mà trường hợp bệnh tình mà nó lây tiếp tục đông nữa đó, thì cái đảng đối lập sẽ claim tại sao lại mở cửa sớm, nhiều người bệnh như vậy nữa, thấy không? Là họ phải bắt buộc lockdown một lần nữa. Lockdown lần thứ hai này chắc chết chắc luôn quý vị. Nên quý vị nhớ nha, chúng ta cẩn thận và tiếp tục duy trì chất vệ sinh chúng ta trong thời gian tiếp tục mở cửa như thế này. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính ở Việt có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình này, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tường trình của Tiến Dũng. Chúc quý vị cũng như là Tiến Dũng một ngày bình an và sức khỏe.